A Di Đà Phật, ngài luôn luôn phóng quang tới đây để mà gia trì cho chúng sanh. Ngài phát một cái đại nguyện là cứu tất cả chúng sanh trên mười phương đi về Tây phương để thành đạo. Cho nên mình thấy những cái tôn tượng của A Di Đà Phật thường thường là đứng chứ không có ngồi, diễn tả cho cái lòng mà nôn nóng muốn cứu chúng sanh vượt tam giới. Nếu mà không cứu kịp thời thì khi mà qua khỏi cái cuộc đời này rồi không còn cái cơ hội gặp lại Phật pháp. Tại vì Phật pháp chỉ còn có 9.000 năm nữa là diệt rồi, không còn nữa. Mà mình biết là khi mà mình chết đi, mình bị đọa lạc vào một cái cảnh giới nào đó trong tam ác đạo, thì cái thời gian 9.000 năm nó trôi qua một cách bị chết, mình không còn cách nào mà mình gặp lại Phật pháp. Nếu mà may mắn ra thì cỡ chừng gần 600 triệu năm nữa, quý vị nên nhớ cho kỹ, gần 600 triệu năm nữa thì Đức Di Lặc Tôn Phật mới hạ sanh xuống cõi trần này. Ngài thành đạo dưới cây long thọ, mở hội long hoa, xây lại Phật pháp. Tưởng tượng này không phải là 6 triệu năm, không phải là 60 triệu năm, mà còn 600 triệu năm nữa, hơn nửa tỷ năm nữa mới có cái tình trạng Phật pháp xuất hiện tại thế gian này. Trong thời gian mà mù mù mịt mịt như vậy, quý vị tưởng tượng cái cuộc sống của chúng sanh như thế nào, dễ gì mà chúng ta được lạc người để mà nghe Đức Di Lặc Tôn Phật giảng kinh thức lạc đâu quý vị. Mà bây giờ Đức Di Lặc Tôn Phật có đến đây có giảng gì giảng, sau cùng ngài cũng nói các chúng sanh ơi, hãy niệm câu A Di Đà Phật để đi về Tây phương. Vì thế đó là trong tài vị Đức Di Lặc Tôn Phật vẫn là bổ sứ tại cõi Tây phương cực lạc. Chính vì thế mà Đức A Di Đà luôn luôn phóng quang, trong kinh gọi là hằng phóng quang, luôn luôn lúc nào có. Như bây giờ đây chúng ta đang nói là quang minh của chư Phật đang phổ chiếu rộng rãi từng người là vậy, mà ta không thấy đó thôi. Ngài muốn cứu độ mình về Tây phương mà ngài cứu cũng được luôn. Ngài đưa ra cái điều kiện hết sức là đơn giản, hết sức là dễ dàng, tất cả mọi người ai cũng có thể làm được hết, giới cho mấy cũng làm được, là tin tưởng vào nguyện vãng, tha thiết nguyện vãng sanh Tây phương, rồi niệm câu A Di Đà Phật, niệm danh hiệu của ngài, ngài lấy cái danh hiệu của ngài để cứu độ chúng sanh. Thế mà chúng sanh không chịu làm, không chịu đi, cứ chịu chết. Có nhiều khi còn bướng bỉnh đi ngược lại là Phật nữa. Chính vì vậy mà ở đây mình lập cái đạo tràng này để quyết lòng hộ niệm cho người phản sanh. Mình cũng mong cầu sao mà những người mà quen biết với ta, có duyên với ta, hiểu được thế nào là hộ niệm, hiểu được thế nào là vãng sanh Tây phương, hiểu được cái giá trị của nó trong vô lượng kiếp rồi không gặp được. Chỉ cần ta hiểu được như vậy mà thôi, mình không đòi hỏi người ta một chút tiền bạc nào, mình không đòi hỏi người ta một chút công sức nào, mình không đòi hỏi người ta cái gì cả. Giống như A Di Đà Phật, ngài đòi hỏi là gì? Tin tưởng đi, tha thuyết bản thân về Tây phương nước ta đi, đem tất cả những cái căn lành có chút nào gửi về Tây phương đi. Nếu mà con lỡ con làm ác, liền cái ác đi, đừng có đem gửi cái đó về Tây phương làm gì. Giống như vậy mà thôi, đừng làm ác nữa, rồi niệm danh hiệu đi. Ngài cứu độ không biết bao nhiêu người. Hôm tuần trước thì tôi bận quá không có ấn phóng được cái người bản thân nào. Hôm nay tôi làm cho 2-3 cái luôn để mà ngừa tuần sau tôi bận cũng làm được. Quý vị cố gắng đi để coi thứ đến chừng nào thấy cái hiện tượng bắn hết. Hiện tại bây giờ tôi một đống này, tôi biết lựa sao cho được hết trơn. Nhiều đến nỗi như vậy đó quý vị. Tại vì sao? Tại vì A Di Đà Phật tất cả chúng sanh đơn giản, dễ dàng, dứt khoát. Ta biết lời thầy của ngài là lời thầy độ cho những người mà phàm phu tục tưởi, hạ căn hạ trí như chúng ta này nè, đi về Tây phương. Nhưng ngài không còn độ những người đại Bồ Tát đâu à. Các ngài Bồ Tát đâu còn độ các ngài đâu à. Có nhiều người không hiểu, cứ tôi tội căn nhiều quá, nghiệp chướng nhiều quá, làm sao tôi đi? Không còn đâu quý vị. Hãy tin tưởng vững vàng đi. A Di Đà Phật đã biết hết rồi, A-di-đà Phật đã có tất cả những năng lực này, chuẩn bị hết rồi, Ngài cứu độ chúng ta. Cho nên nguyện mong rằng cái chương trình bảo hộ niệm này lan ra cho rộng ra, để chi? Để những người có duyên được bản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mong rằng là muốn cứu được một người không phải là lăn xá vào nhà người ta mình hộ niệm là được đâu, mà muốn hộ niệm cho người ta, người ta mới biết tin tưởng vào mình, người ta mới biết tin tưởng vào lời Phật dạy và gia đình yếm trợ vào tối đa, thì tự nhiên người nào người đó cũng được phản tranh hết. Quý vị coi những cái văn mà tôi vừa mới ấn tống ngày hôm nay, quý vị sẽ thấy có những người người ta chắc tay thế này nè, hỏi bây giờ chị còn muốn gì nữa không? Dạ không. Muốn cái gì? Về Tây Phương. Tiền bạc sao tôi cho hết rồi, nhà cửa sao tôi giao hết rồi, bây giờ tôi quyết định đi về Tây Phương. 4 ngày sau phản tranh Tây Phương Cực Lạc. Chứ nếu bây giờ này, tôi đi vậy tôi để con tôi làm sao? Thôi chịu thua rồi. Bây giờ tiền bạc tôi bây giờ chưa giải quyết xong làm sao? Thôi thua rồi. Tôi còn gặp người bạn của tôi, người chồng của tôi, người con của tôi, thôi thua rồi. Tức là cái tâm chính là trong cái cõi lục đạo này, thua rồi, thua là thua. Cho nên ráng cố gắng quý vị ơi, phải vận động tối đa, không vận động không cứu người được. Mà xin thưa thật quý vị, vãng sanh không phải là chết. Người mê mờ chịu chết, không mê mờ là quyết làm đi về Tây Phương, tức là chúng ta không chết, tức gọi là không phải là tử. Khi pháp môn niệm Phật gọi là pháp nó bất tử, không phải tử. Chúng ta còn sống thế này, chúng ta niệm Phật và chúng ta thành Phật đi về Tây Phương Cực Lạc, cũng không có chết nào hết đấy. Đừng có sợ, đừng có ngại, quyết lập mà đi. Mong cho chư vị cố gắng vận động tối đa bà con cô bác để họ hiểu được cái phương pháp hộ niệm, để mà chúng ta cứu người. Chúng ta là con của Phật, chúng ta theo Phật, chúng ta phải có cái hạnh nguyện giống như Phật vậy. Ngài thì cứu độ vô lượng vô biên, chúng ta thì cứu được những người có duyên trong cái vòng tay nhỏ hẹp của chúng ta, cứu được người nào là đáng cứu. Chứ không thì tôi nói thiệt, nó đơn giản chứ mình không phải đơn giản đâu. Thật sự, vì sao? Nghiệp chướng còn nặng quá, oan gia trái chủ còn nhiều quá, tâm trí chúng ta còn ngu độn quá, chúng ta không thấy cái đường mà nó trời ơi, nó quý không biết là bao nhiêu quý là những chánh khổ mà chịu khổ đời đời tiếp tiếp. Cho nên tiếp tục cái một thứ năm hôm qua chúng ta nói là cái người hộ niệm nên tập cách khai thị hướng dẫn bệnh nhân, tập hóa giải oan gia trái chủ. Mình biết là khi mà đứng trước một cái người bệnh, mình khai thị vào, mình giảng giải vào, mà cái tiếng nói của mình cứ vấp vấp vấp, mình cảm ứng người ta không được. Mà mình nói mà mình rơi nước mắt, mình cảm hóa người ta cũng được. Mà cái tiếng nói mình sáng quá, mình nói người ta cũng được. Mà nhiều khi tiếng nói mình hiền quá, mình cảm hóa người ta cũng được. Cho nên khi mà khai thị trước bệnh nhân, nó đầy đủ tâm lý không đó. Hôm trước ở trên kia người ta đưa đây, bây giờ các vị pháp sư viết những cái câu thế này rồi mình cứ mình tao mình đọc được không? Tôi nói được, tôi nghĩ được chứ sao. Nhưng mà để cứu một người vô cùng cam go, không tuân lại được đâu. Tôi ví dụ như bà cô của tôi, bà là người bướng vô cùng, bà bướng từ lúc nhỏ thì đến lúc chết luôn. Người ta đem cả từ quỷ dân đem lên cái đạo tràng đó, rồi cả mấy chục người quay quanh bà cô để mà hộ niệm, nhưng mà bà bướng dữ lắm. Ai nói ai mà làm ai giúp bà la bà rầy, người ta hộ niệm người ta bỏ ăn bỏ uống để hộ niệm cho mình mà bà bướng. Tôi nói mấy đứa em tôi nói sao, tại sao mình không dọa không la, mình giả đò mình la, một người la một người xoa để cho cô cũng bớt cái tánh đó. Nói Nam ơi, tôi ở bên Úc, Nam ơi cô bướng quá, bây giờ không ai mà có thể mà nói cô được hết. Thành ra mỗi đêm tôi phải bắt điện thoại, tôi khai thị giờ tôi nói làm sao biết không? Tôi nói cô mà không có niệm Phật, cô muốn đi về quê nhân thì ngay đêm nay cô nói một tiếng là người ta đưa cô về quê nhân liền, không nói gì hết rồi. Cô biết là sắp sửa mà chết rồi, rõ rồi, mà có một số người xung quanh mà hộ niệm cho cô như vậy là cô phải đánh đạp, cô phải ráng, cô ngồi dậy, cô chấp tay, cô lấy tên người, cô cảm ơn họ, cho cô đừng có để đó mà la họ. Khi mà họ bỏ họ đi rồi, oan gia trái chủ tên đánh cô rầm rầm đấy, cô ráng đấy mà cô chịu nghe. Cô đừng có nghĩ là đơn giản nha. Những người xung quanh họ bảo vệ cho cô, cô ăn tao đang đi an lành, cô về với Phật rõ rồi. Trong khi người ta bỏ đi cái, cô chịu nổi với oan gia trái chủ không? Mà rõ ràng cô đó là cái mớ la hoài biết liền mà. Tôi nói vậy mất hồn sợ luôn. Mà tôi thì tôi nói mạnh lắm. Tôi nói nếu mà cô mà còn bướng nữa, cô không chịu thành tâm mà lạy Phật, mà niệm Phật nữa, thì người ta bỏ ta đi liền tức. cô về đó, mấy đứa con cô nó có tới hội điện cho cô được không? Tại sao cô không biết? Mình giả đò mà. Trong khi đó mình điện thoại nói tôi la nhưng mà mấy người tái xoa. Tức là mình làm như vậy, tức là cô ơi, cô phải nghe lại năm chứ không mà mấy người bỏ đi cho chết. Rõ ràng đúng không cậu? Thôi, cô không dám bướng mình nữa. Thôi niệm Phật, cố niệm Phật như vậy tới 4 ngày sau. Và sanh 19 giờ sau thân cái mềm mại tư hồng, không tưởng tượng được. Nếu mà gia sư cô tiếp tục cô bướng bỉnh như vậy làm sao? Cho nên có những người họ chịu cái cách nó mềm mềm, thì mình phải nói mềm mềm cho người ta. Ví dụ như ông già tôi, ông già tôi mà ai mà đi sẵn cái tôi chết, không cách nào có thể cứu ông được, mà phải nói nhẹ nhàng, thiệt nhẹ nhàng, mà dở thiệt dở, nói mà nghiêm trang quá ổng chịu, nói cười cười tại tính ông tính giỡn mà, nói giỡn giỡn. Cho nên quý vị biết không, khai thị đứng trước một bệnh nhân, mình biết một người đó là hồi giờ bướng bỉnh ngang tàng, thì mình biết cách làm sao mà nương theo cái người đó mà mình hướng dẫn họ lên. Chứ còn không phải là cứ cầm những giấy là đọc là được đâu. Mình đọc thôi cũng được, không sao hết. Nhưng mà mình đọc 100 người coi chừng 2-3 người bản thân nhiều khi cũng có. Nhưng mà mình biết cái cách khai thị trước cái người bệnh đó. Nếu mà ví dụ đi hồi niệm một vài ba người thì tự nhiên mình thấy ra liền cái người đó như thế nào rồi. Mình nói sáng chút cái người ta tức mình à, biết cái người này không phải nói sáng rồi. Mình nói mềm chút người ta vui à, cái người này là nói mềm mềm một chút. Mà xin thưa thật là khai thị không phải là đứng đó mà giáng pháp cho người ta đâu, mà thường thường câu cái người đó người ta vướng cái gì rồi mình tìm cách gỡ ra. Cái người thích đưa cháu thì mình phải kêu để cháu tới, ta dặn là cháu ơi, cháu tới cho khuyên bà nội nha, niệm Phật, nói nội ơi, nội thương con, nội cái niệm Phật, nhưng về Tây Phương nha, về Tây Phương xong rồi về cứu cháu. Có nhiều người khi mà họ ra đi rồi mình hồi niệm 4 giờ sau mà sao cái mắt họ mở, cứ mở hoài không chịu đắp, mà mình tìm mỗi cách mình khai thị rồi không có. Thì bây giờ nói quý vị cứ hồi niệm đi nha, nhất là những người tối trưởng, mình chạy ra xong mình đưa vào nhà bếp đó, mình coi có nhiều cái gì vợ con cháu ôm nhau một đống đó mà khóc lên. Mình tối mình la liền, ai trời ơi, chị làm như vậy là chị hại ông chồng chị rồi, chị phải ra chị đứng trước ông chồng chị đi, chị khai thị trong chồng chị đi. Nói anh ơi, bây giờ hồi nãy giờ em thương anh, em muốn em khóc em buồn, em kéo anh lại trong lục đạo luân hồi, em làm cho anh bị đọa lạc, bây giờ em hiếu đạo rồi, anh mau mau niệm Phật đi, đi về Tây Phương thì mới cứu em được. Bây giờ tình thương chúng ta là gì, là tìm cách giúp đỡ cho nhau. Chính chị nói anh mới đi được, còn tôi nói không được. Đúng như vậy đó, mình kêu cái người vợ đó ra, nó kêu người con ra, nói con đứng chắp tay liền xin lỗi cha liền, con xin lỗi cha, hồi giờ con cấp, bây giờ con quyết định hồi niệm cho cha, cha thương con, cha thương má, cha phải về Tây Phương nghe cha. Nói như vậy tự nhiên người ta đi. Mà thí dụ như các người, những người mà cái tình chấp nặng quá người ta bị là tại vì họ. Còn giả sử như chỉ còn một chút đó thôi, mình gỡ ngay cái chỗ đó, người ta bản thân nhìn tức người ta đi liền. Mà người ta đi một cách mình có mắt mình nhìn thấy rõ rệt, người ta chuyển liên lập tức liền, lạ lắm. Cho nên khai thị không phải là cái người hộ niệm chúng ta khai thị, mà phải vận động tất cả mọi phương tiện để mình khai thị hướng dẫn cho người ta. Và chắc chắn khi mà quý vị mà đi hộ niệm thì thường thường ở đây nó có cái câu gọi là tuy nhiên, là những cái phần khai thị dành các vị tổ trưởng, các vị mà có cái kinh nghiệm, không nên mà chúng ta cứ dành nhau. Thí dụ như có một cái ban hộ niệm, tôi thấy là cái người này vô khai thị rồi chút nữa cái người khác dành vô khai thị, tôi nói không nên làm như vậy. Khi mà mình quyết tâm mình đi hộ niệm thì tự nhiên mình sẽ có cái gì cho mình ráng sức mà mình khai thị, mình khai thị tới mỗi cổ luôn. Còn bây giờ để dành cái trật tự đó để chi, để cho một người nào người ta chuẩn bị tất cả những cái lời khai thị, ta chuẩn bị ta hỏi thăm rồi phỏng vấn rồi ở trên rồi bắt đầu ta khai thị. Rồi khi mình thấy người khai thị đó mà sai lầm cái gì, mình rút kinh nghiệm ra, mình đừng làm như vậy. Chứ đừng có nên cứ chúc người này vô khai thị, chúc người vô khai thị. Có rất nhiều người chưa kinh nghiệm về khai thị mà coi như vô khai thị, như người ta nói một lần sơ ý một cái nhiều khi rút lại được. Mà thường thường là như thế này, nhất là những người mà chưa kinh nghiệm: bác ơi, bác cố gắng niệm Phật đi, Phật gia trì cho bác khỏi bệnh nha bác. Mình nói một câu như vậy là coi trật liền. Mình nói bác ơi, quyết định đi về Tây Phương, đây là cái cơ hội chót rồi, ngàn vàng khó tìm rồi. Cái thân tướng này sanh tử vô thường là cái chuyện đương nhiên, không sợ nữa, nhất định đi về với Phật. Nếu mà cái thân cô của bác mà chưa mãn thì tự nhiên Phật gia trì. Nhưng mà ở tầng chi quyết định đi về với Phật, một niệm A Di Đà Phật về Tây Phương thành Phật sớm hơn, về đây cứu độ con cái. Mình nói tất cả những là gọi là positive, đều là đừng có bao giờ mà buồn rầu, mà rầu rĩ trước mặt như vậy, thì tự nhiên mình nâng họ lên cái khai thị này, rồi ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp. Tại vì mỗi lần một chút một chút, chúng ta cứ nguyện được hết, chỉ cần bao nhiêu vậy thôi là tự nhiên họ biết những cái căn hộ niệm á. Trời ơi, khi mà ra đi rồi, giờ bây giờ quý vị mà về gặp những cái người hộ niệm, quý vị sẽ thấy họ sung sướng không tưởng tượng được, bất khả tư nghị. Đừng có nghĩ rằng là những cái thân tướng như vậy là đơn giản, có nhiều người đưa ra lý luận này lý luận nọ, lý luận đi rồi người thân của họ ra đi, họ tìm đâu mà ra được cái hiện tượng đó, khó lắm quý vị ơi, không phải dễ đâu. Cho nên nguyện mong cho tất cả chư quý vị gặp được cơ duyên này, ráng cố gắng bám chặt đi về Tây Phương, nhất định chúng ta từng người đi về Tây Phương đi quý vị. A Di Đà Phật.